Trên màn hình là áp phích của dự án Một Mái Nhà Có Tiếng Người. Tiền thu được sẽ giúp 12 thư viện cộng đồng xây phòng đọc cho người khiếm thị. Chương trình chính là một vở kịch phát trực tiếp do diễn viên chuyên nghiệp và người nghe bình thường cùng góp giọng. Nếu thành công, nhóm nhỏ của tôi có một hợp đồng đủ sống nửa năm. Nếu thất bại, không chỉ danh tiếng của chúng tôi mất sạch, những người đã tin tôi giao câu chuyện và giọng nói của họ cũng có thể bị biến thành vật trang trí cho một chiến dịch thương mại. Minh Khiêm đẩy một tập hồ sơ về phía tôi. 3 tuần nữa diễn tập công khai, 4 tuần nữa phát trực tiếp, cô phụ trách toàn bộ mạch âm thanh, lịch thu và kiểm tra quyền sử dụng. Tôi lật đến phụ lục cuối, một dòng được in đậm, nhà sản xuất có quyền dừng phát nếu không thể xác minh phạm vi đồng thuận của bất kỳ giọng nói nào. Tôi được tự quyết thật sao? Trong giới hạn hợp đồng, Nhược Lam đặt tách trà xuống, đó là điều khoản phòng ngừa, cô sẽ không cần dùng đến. Tôi ngước lên, điều khoản mà mọi người đều tin sẽ không bao giờ dùng thường là điều khoản đáng đọc nhất. Khóe môi Duy Khang giật nhẹ, Minh Khiêm thì không cười. Anh mở danh sách người góp giọng. 37 cái tên, mỗi người có một câu chuyện riêng, giáo viên đã nghỉ hưu, nhân viên giao hàng, sinh viên, người mẹ đơn thân, chủ tiệm sách. Họ đồng ý đọc cho vở kịch và đoạn giới thiệu gây quỹ. Không ai đồng ý bán giọng mình cho quảng cáo khác. Kho cũ, có nhiều bản ghi ẩn danh, anh nói. Một phần được dùng để huấn luyện hệ thống chỉnh giọng nội bộ. Cô chỉ kiểm tra những tệp liên quan dự án này. Tôi dừng ngón tay trên trang giấy. Vì sao lại giới hạn? Vì kho cũ có thỏa thuận khác nhau. Mở toàn bộ sẽ làm lộ dữ liệu không cần thiết.